Hàm Yên ngồi một mình trong phòng khách, còn Bái Văn chạy vội lên lầu để năn nỉ mẹ, xin được đưa vợ vào ra mắt bà. Trước sự việc đã rồi, mẹ của Bái Văn đã tức giận đến cực điểm khi nghĩ rằng chàng đã chà đạp lên địa vị và lòng tự tôn của bà. Còn người con gái xa lạ kia đã hoàn toàn chiếm đoạt thằng con trai yêu quý, và biết đâu mai này còn chiếm cả sản nghiệp của gia đình bà nữa. Tuy nhiên, bà cũng cảm nhận được từ thái độ và lời nói của Bái Văn. Nếu bà không chịu nhượng bộ trong lúc này, thì làm sao có thể thi hành kế hoạch lâu dài được. Bà lặng yên đứng nhìn con. Chưa bao giờ bà thấy Bái Văn có lòng nhiệt thành và cầu khẩn như vậy. Với ánh mắt rực sáng ấy, bà biết con mình đã yêu Hàm Yên đến mức nào rồi. Như thế là con bà đã gián tiếp nói rằng, nếu mẹ không thương vợ con, không đối đãi tốt với vợ con thì mẹ sẽ mất con. Sau khi năn nỉ mẹ, Bái Văn quay người bước ra khỏi phòng, vội vã xuống lầu. Vừa thấy mặt chồng, Hàm Yên lo lắng hỏi. Bái Văn, mẹ có giận không hả anh?
Tất nhiên là không rồi. Mẹ sẽ thích em lắm, em cứ yên tâm đi. Bây giờ chúng mình lên trên đó, mẹ muốn gặp em lắm nha.
Hàm Yên nghi ngờ nhìn Bái Văn, chàng mỉm cười khiến cho nàng yên tâm.
Đi.
Cửa vào chàng, nàng chậm rãi bước lên lầu. Đến trước cửa phòng, Bái Văn gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Mẹ chàng đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ trần, quay lưng ra cửa sổ, mắt nhìn ra cửa lớn. Mắt nàng chạm phải đôi mắt sắc bén của bà. Bỗng nhiên Hàm Yên run lên. Bà cũng xúc động bởi ánh mắt u huyền như mộng, trong sạch như nước của nàng. Và nhìn nàng từ đầu đến chân, thân hình yêu kiều bọc trong chiếc áo cưới trắng, nét mặt dịu hiền và nước da mịn đượm vẻ rụt rè. Vâng, đây là một người con gái đẹp, một vẻ đẹp thanh cao, cốt cách. Bây giờ bà mới hiểu được lý do nào khiến con mình yêu say đắm như thế. Hàm Yên ra mắt mẹ chồng một cách cung kính. Bà cũng tỏ ra là một người mẹ hiểu chuyện, khiến cho Bái Văn rất yên lòng. Vì thế sau khi từ biệt mẹ, chàng liền nói với Hàm Yên.
Hàm Yên à, mẹ của anh em thấy chưa, đâu có dễ sợ như là em tưởng tượng vậy chứ. Nhưng mà thôi đi nha, bây giờ em nhắm mắt lại nha. Hàm Yên à, nhắm mắt đi.
Để làm gì vậy anh?
Anh muốn bồng cô dâu vào phòng với mẹ. Nè, bây giờ Hàm Yên à, em hãy xem đi. Cái phòng của em nè, nhà của em nè, em thích em đi mà. Hàm Yên, sao? Em thích căn phòng này có hợp ý em hay không hả?
Ồ, đẹp lắm, em thích lắm.
Nhưng mà
sao anh biết mà?
Em quên rồi hay sao? Mới hôm nào thì em đã nói với anh là em thích dùng màu trắng, vàng và đen để trang trí cho phòng ngủ. Màu cà phê và cà phê sữa thì dành cho phòng khách.
Anh nhớ hết à?
Anh không những là nhớ, anh nhớ từng câu, từng chữ, từng giọng nói của em nữa kìa.
Cảm ơn anh, Bái Văn.
Rốt cuộc thì anh vẫn cưới được em, người mà anh yêu, người anh yêu, người anh yêu nhất.
Hai hàng nước mắt của Hàm Yên chảy dài trên má, nàng thề với lòng của mình. Người duy nhất mà tôi dâng hiến tâm hồn và thể xác là chàng, là Bái Văn, là người không bao giờ tôi phản bội, dù có sóng gió đến đâu đi nữa. Buổi sáng hôm ấy là ngày thứ tư của cuộc hôn nhân, khi Hàm Yên thức giấc nhìn quanh không trông thấy Bái Văn. Nàng ngồi dậy, khe khẽ gọi. Bái Văn, anh đâu rồi Bái Văn? Không chờ trả lời, nàng bước xuống, thay chiếc áo ngủ thì bắt gặp tấm giấy để dưới bình hoa. Hàm Yên cầm lên đọc.
Hàm Yên à, em đang ngủ ngon, anh không có nỡ đến thức em dậy. Hôm nay anh phải đến sở đi giải quyết một việc quan trọng, vì ông giám đốc Triệu mới gọi điện thoại cho anh. Có lẽ là trưa thì anh không về được, khoảng là 5 giờ chiều anh sẽ về với em nha. Hôm em, hy vọng là em đang nằm mộng thấy anh. Bái Văn.
Mặt trời bây giờ đã lên cao, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi xuống khu vườn. Hàm Yên thích thú khẽ ngâm nga một bài hát quen thuộc. Lập tức đang đứng dưới cây liễu nói chuyện với ông Trương, nghe nàng hát liền ngoảnh mặt lại. Chàng chân chúc đôi mắt nhìn nàng như đang ngắm một bức tranh sơn dầu màu lạnh. Hàm Yên vừa đến, lập tức mỉm cười.
Này, chào bà Văn.
Bái Văn nói gì với anh, của anh quên rồi sao? Bái Văn nói rằng anh gọi tôi là Hàm Yên mà.
Vâng.
Mà anh đang làm gì vậy nhỉ?
Tôi tiêu diệt nha trùng nữa mà.
Nha trùng à?
Ừ. Đây, xem đây chị xem nha. Đây chính là nha trùng. Chúng thật là đáng ghét. Tôi đang chỉ ông Trương là cách để tiêu diệt chúng đấy. Chúng là do kiến mang lại thôi mà.
Kiến mang heo trùng đến để làm gì nữa?
Thì heo trùng nó tiết ra một cái chất ngọt. Kiến thì cũng ăn cái chất ngọt. Cho nên mang chúng về. Chẳng những thế là kiến nó còn bảo vệ nhà trùng nữa. Giới sinh vật cá kỳ dị nhé.
Hàm Yên tròn xe đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lập tức lại hỏi.
Thế nào? Bái Văn hắn lại bắt đầu bận rộn rồi phải không?
Dạ vâng, đến chiều anh ấy mới về đấy.
Nhưng mà nếu như mà chị buồn thì hãy xem chúng tôi hái trà nha. Công việc này xem cũng khá thích thú đấy.
Hôm nay bắt đầu à?
Vâng.
Tôi đi hái với nhé. Anh dạy tôi cách hái được không?
Vâng, nhưng mà chị...
Tôi sẽ hái rất giỏi cho
vâng,
anh xem.
Vâng, vâng, nhưng mà mệt lắm đấy nha. Chị có chịu nổi hay không chứ?
Sao anh biết? À, mà hôm nay bắt đầu hái từ chỗ nào nhỉ?
Dạ, xin phép chị là tôi đi bây giờ mới được.
Thế có bao nhiêu nữ công nhân đến hái hả anh?
Chừng mười mấy người ạ.
Hái mấy ngày mới hết?
Thì cứ là 4-5 ngày là xong ngay thôi. Hôm nay chúng tôi hái ở khu vực trước rừng trúc. Lúc nào mà chị đến thì cũng được nhé.
Tôi nhất định sẽ đến.
Vâng. Thế tôi đi nha.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ thưa cô, bà mời cô vô. Chắc là bà đang chờ cô ở trong nhà đó.
Ồ, anh vào thưa với bà là tôi sẽ đến ngay nhé.
Dạ được rồi.
Nói xong Hàm Yên quay người đi nhanh vào nhà. Đem Hoa vào phòng sửa lại quần áo rồi đến phòng bái kiến mẹ chồng. Sau khi từ phòng của mẹ bái Văn ra, Hàm Yên chỉ hét được một tiếng thật lớn rồi chạy vội về phòng của mình. Nàng nằm vật xuống giường úp mặt lên gối khóc nức nở, vừa cố gắng quên đi những lời buộc tội đen thét và độc ác của mẹ. Bà cấm nàng không được gọi bà bằng mẹ chỉ khi có mặt của Bái Văn. Bà soi mói lý lịch của nàng, biết mốc nàng là loại gái dân tiện, bước vào gia đình của bà với mưu đồ cướp đoạt tài sản của nhà họ Bá. Bà còn bắt nàng phải hứa giữ kín không được cho Bái Văn biết về sự đối xử tàn nhẫn của bà. Hàm Yên như người bị rơi xuống vực thẳm, nàng bỗng nhiên cảm thấy ghê sợ thế giới loài người. Con người là một loài thú tàn nhẫn. Tàn nhẫn gấp bội các loài thú không có linh hồn, không có trí khôn, bởi vì chúng chỉ sát hại nhau để tranh mồi. Còn loài người thì tàn sát nhau, hành hạ nhau, trả đạp nhau vì tiền tài, vì tình yêu và dục vọng, cùng trăm ngàn lý do khác nữa. Con người thật là tàn nhẫn. Nằm thiếp đi một lúc lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hàm Yên mới ra khỏi nhà. Lần theo con đường khác sau nhà, nàng bước đi một cách chậm chạp, nặng nề, không mục đích.
Này, chị à, thế chị đã đến rồi à? Tham nhập bọn cùng chúng tôi luôn nhá. Rất tiếc là chị đến trễ quá, bọn tôi sắp về tới nơi rồi.
Lập tức này, tôi không đi hái trà được đâu. Tôi định đi đón Bái Văn ở cầu Tùng Trúc mà.
Nhưng mà này, thế chị, mẹ Bái Văn đang làm gì chị chứ?
Không, không có gì cả. Bà là một mẹ chồng tốt thì đâu có làm gì tôi. Anh lại đoán sai rồi.
Thế thôi chị đi đón này đi nhá.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ Bái Văn là hắn thật tốt phước. Tôi ở trong những nữ công nhân dưới tay tôi rất thiểu mà không có cô nào chứ. Thôi, xin lỗi chị nha. Tôi không phải cố ý.
Hàm Yên lại lầm lũi đi về phía trước. Khi đến cầu Tùng Trúc, nàng ngồi trên lan can cầu. Ngồi như thế không biết được bao lâu, bỗng có tiếng còi xe quen thuộc vọng lên bên tai khiến nàng giật mình nhìn lại.
Sao đi? Sao sẽ em ngủ đi?
Em chờ anh về mà.
Như vậy là em rời anh không được nữa rồi, phải chưa? Nhưng mà sao vậy Hàm Yên? Em khóc hả?
Không, em có khóc đâu anh.
Chứ tại sao vậy? Em như thế nào? Em nói cho anh biết đi, mau đi.
Em nhớ anh, em nhớ anh lắm, anh biết không?
Thiệt là em làm cho anh mất cả hồn. Anh mới xa em có một ngày thôi mà cái sắc mặt của em đổi khác như vậy sao? Nè, bây giờ em ngước mặt lên để anh xem coi nào.
Thôi. Anh này, anh cho em theo anh đến xưởng được không? Em sẽ giúp anh làm việc như ngày xưa đó.
Em của anh là nó dặn nó sợ. Bây giờ em là vợ của anh, vợ của ông chủ đâu có còn là thư ký nữa. Em nói cho anh biết đi, cả ngày nay em làm cái gì ở nhà?
Em nhớ anh, em chỉ nhớ anh thôi.
Anh cũng nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm.
Anh có yêu em không Bái Văn?
Anh yêu tới nỗi điên khùng kìa. Anh yêu em bằng tất cả con tim, mạch máu, từng hạt tủy, từng sợi thần kinh, em có biết chưa? Hà Minh à?
Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm. Em nguyện vì anh dù có chịu khổ giúp chồng, dù có chết em cũng không ngại đâu. Em sẵn sàng chết vì anh mà.
Nè, em lại nói bậy cái gì nữa rồi? Ai bắt em phải chết chưa? Đừng có nói bậy nữa nghe chưa?
Dạ, mấy con.
Ừ.
Rồi thì Hàm Yên bắt đầu đối diện với các thực tế phũ phàng trong suốt cuộc đời của nàng. Còn Bái Văn, sau những ngày lấy vợ, chàng bắt đầu yêu đời hơn bao giờ hết, lúc nào cũng vui vẻ, mãn nguyện. Ngược lại, Hàm Yên thì ngày này qua tháng khác vẫn cứ âm thầm chịu đựng sự hành hạ khắc nghiệt và thâm hiểm của mẹ chồng. Lập tức đoán biết có chuyện không tốt xảy ra giữa nàng và mẹ Bái Văn. Nhưng biết nói sao bây giờ, vì nàng giấu nhẹm không chịu bày tỏ. Hàm Yên mỗi ngày một tiều tụy, mặt mày xanh xao. Bái Văn lo ngại nên đêm đêm thường ôm nàng vào lòng mà gạn hỏi nguyên do.
Hàm Yên à, anh trông em gầy nhiều. Kể từ ngày mà em về ở đây thì bỗng nhiên em trở nên tiều tụy, xanh xao như vậy. Anh thấy chẳng khác nào một cây lan mà không hợp với thủy thổ vậy. Thật sự ra là việc gì Hàm Yên à? Em nói cho anh biết đi. Bộ là bộ em không vui hay sao?
Có gì đâu anh, em vui lắm mà.
Hàm Yên à, anh không có muốn nhìn thấy em gầy, em ốm. Mặt em thì phải hùng hào lên mới được. Em phải vì anh mà mập lên mới được, nghe chưa?
Cảm ơn anh, Bái Văn.
Nhưng mà, nè, tại sao em khóc?
Không, em có khóc đâu. Tại vì em vui quá nên chảy nước mắt mà.
Không, nói cho anh biết đi mà. Thật ra thì có phải là mẹ làm khó dễ em hay không?
Ồ, không, anh đừng nghĩ vẩn vơ nha. Mẹ là người đàn bà tốt nhất, mẹ thương em lắm. Em và mẹ thật là hòa hợp, có chuyện gì xảy ra đâu.
Như vậy thì anh hiểu rồi. Là em buồn ngủ chứ gì. Và em buồn vì anh đã đi làm suốt ngày. Thôi thì từ nay về sau đó, anh cố gắng là anh sẽ về sớm để cho em không có ở nhà một mình nhé. Anh cũng sẽ từ chối hết tất cả những tiệc tùng mà người ta mời anh, hiểu chưa?
Không được, anh đừng có vì em mà bỏ bê công việc. Em xin anh một điều, là sẽ em được đến trường để giúp việc anh thôi.
Hàm Yên à, em thích như vậy thiệt à?
Dạ.
Như vậy thì em sẽ cảm thấy vui hơn hay sao?
Dạ vâng.
Thôi được, nếu như vậy thì ngày mai em tới xưởng giúp anh làm thư ký giống như là hồi trước vậy nha.
Hàm Yên mừng rỡ như người được của, bá vào cổ chàng hôn lấy con đệ. Đêm hôm ấy nàng vui hơn bao giờ hết. Nhưng sự mong ước của nàng không bao giờ được toại nguyện, bởi vì mẹ của Bái Văn không cho nàng đến sưởng. Ngày tháng trôi qua, Hàm Yên mỗi ngày một tiểu tụy xanh xao. Đêm đêm khi Bái Văn ôm nàng vào lòng, chàng thường ướt nước mắt mà hỏi vợ.
Hàm Yên à, em thế nào vậy? Tại sao vậy?
Em có sao đâu anh, em vẫn bình thường và khỏe kia mà. Nếu mà anh yêu em thì em sẽ không sao cả.
Nhưng mà tình yêu này của anh không có làm cho em khỏe mạnh được.
Những ngày cuối xuân, mưa phùn lất phất, Hàm Yên như cái bóng không nói một lời. Chiều hôm ấy Bái Văn về nhà, thấy nàng ngồi bất động bên cửa sổ như khúc gỗ, trên đùi có mảnh giấy nhỏ, chàng ngạc nhiên cầm lên xem. Anh thấy trăng nắng chiều đang hấp hối, mây vội tan nhường bóng tối đấy không? Em chợt nghe tiếng thổn thức trong lòng, như nắng quyện trong xương đang rạn vỡ. Hồn em lạnh và tim em nức nở. Yêu anh nhiều nhưng mặn ngắm tình yêu. Êm êm tan theo gió thoảng muôn chiều. U buồn nỗi tiêu điều sầu phương mắt. Anh hỡi hãy cúi mặt, mơ ánh mắt ngày xưa. Để nắng chết thôi buồn hấp hối. Em thôi lạnh lẽo chiều mưa. Tình anh còn lẫn trong mơ nhạt nhòa. Bái Văn chăm chú nhìn vợ, nét mặt buồn bã ấy như muốn nói với chàng điều gì. Chàng âu yếm hỏi.
Hàm Yên à, bây giờ chúng mình đi du lịch nha.
Ô, tha thả anh.
Anh có bao giờ anh nói đùa đâu. Anh có thể giao tạm công việc của anh chờ giám đốc Triệu điều khiển đi. Bây giờ anh nghĩ là chúng mình thực hiện một cuộc du lịch đi trên đảo. Em có biết đi đâu không? Mình sẽ đi miền Nam này, đi A Lý Sơn thăm Nhật Nguyệt Đàm, vân vân. Chúng mình sẽ vui chơi một tuần lễ chứ thiệt là thỏa thích. Em có chịu hay không nào?
Dạ em muốn lắm.
Như vậy thì ngày mai anh lo thu xếp công việc, tuần tới mình sẽ đi. Em nghĩ sao hả?
Dạ tùy anh đi.
Như vậy đi nha.
Nhưng ngày hôm sau, mẹ của Bái Văn gọi nàng đến phòng và nghiêm khắc buộc tội cho nàng là rủ dê chồng đi chơi, không chịu lo làm việc. Nào là hạng đàn bà như nàng thì làm sao có thể trở thành vợ hiền mẹ tốt được. Bà bắt buộc nàng phải học đúng theo cách thức và khuôn khổ của nhà họ Bá. Tối hôm ấy, nàng lại dùng lời dịu ngọt nói với Bái Văn. Anh này, em không muốn đi du lịch nữa đâu. Thôi hay là chúc mình hủy bỏ đi nha anh.
Thành Niên à, tại sao vậy? Tại sao em lại thay đổi ý kiến của mình?
Không, không tại sao cả. Bởi vì em không muốn đi nữa mà thôi.
Như vậy thì thôi được rồi, tùy ý của em đi. Nhưng mà rất tiếc là anh đã phí một ngày để làm một cái chuyện không đâu hết.
Hàm Yên cắn răng không nói một lời, nước mắt mặc tình chảy. Sự im lặng này khiến cho Bái Văn nổi giận. Chàng không thèm để ý đến nàng. Mặc xong bộ đồ ngủ, Bái Văn chui vào mền đánh một giấc ngon lành. Bái Văn chui vào mền đánh một giấc ngon lành. Đến gần sáng khi tỉnh dậy, thấy cạnh mình vắng bóng Hàm Yên, Bái Văn giật mình hét lên.
Hàm Yên à, sao vậy Hàm Yên? Tại sao suốt đêm em không ngủ chứ? Hàm Yên à, Hàm Yên.
Bái Văn.
Hả?
Em xin anh đừng giận em. Đời em không còn gì cả, chỉ còn anh mà thôi, chỉ sống vì anh mà thôi.
Hàm Yên à.
Nếu như anh giận em sẽ chết mất. Em sẽ chết một ngày nào đó nếu anh không còn yêu em. Thì dòng nước của cầu Tùng Trúc sẽ kết liễu đời em.
Trời ơi Hàm Yên à, anh không có giận em cái gì hết. Là tại anh tất cả. Thôi thì em đừng có buồn nữa nha. Hàm Yên à, anh không có giận em nữa đâu. Nhất định là anh hứa là anh không giận em nữa. Chưa, thôi đi mà.
Mặc dù đêm ấy sự ngờ vực đã được đánh tan giữa hai người, nhưng sự cách biệt mỗi ngày một lớn thêm. Hảo Yên càng ngày càng buồn vã. Chỉ có Lập Đức là người hiểu nàng nhiều nhất. Và vào buổi chiều sau khi Hàm Yên bị mẹ chồng gọi vào phòng trách mắng, nàng chạy ra ngoài thì bắt gặp Lập Đức đang đứng ở hành lang chân chối nhìn nàng. Lập Đức đến cạnh khẽ nói.
Chị à, xuống lầu tôi có chút chuyện nói chuyện với chị đấy.
Lập Đức trầm tĩnh hỏi.
Thế tại sao chị không nói cho Bái Văn biết chứ? Chị muốn nhịn như thế cho đến bao giờ mới thôi đấy.
Lập Đức này, tôi không thể làm như vậy đâu.
Tại sao vậy?
Tôi không muốn vì tôi mà Bái Văn và mẹ của chàng có sự xáo trộn về tình cảm. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này.
Nhưng mà chị ấy cứ để cho bà ấy phá hoại hạnh phúc của mình à?
Có lẽ số mệnh của tôi như vậy.
Ôi
đành chịu thôi chứ làm sao.
Đi là số mệnh. Chị hiền từ quá, yếu đuối đấy là khác. Bấy lâu này tôi dò xét mọi việc, có thế là chị nhìn quá là tôi bất bình đấy. Tôi thích nghĩ rằng là chị không thua cái mài. Chị không nên nhịn nhục thái quá. Phải mạnh dạn lên, con minh cho bà ta biết.
Nhưng nếu làm như vậy thì hậu quả sẽ ra sao?
Bái
Văn sẽ buồn anh ạ.
Ôi giời ơi, chị đừng nói thế. Thế chị nhìn vào gương xem cái hình dáng của chị. Chị có giữ mãi được hạnh phúc hay không chứ? Sao mà chị ngây thơ đến thế chứ? Tôi không muốn cho Bái Văn biết ra kìa. Được rồi, tôi nói dùm cho. Tôi sẽ nói cho.
Đừng, tôi xin anh đừng nói. Từ lâu Bái Văn vẫn tưởng tôi và mẹ của chàng sống hòa thuận đầm ấm lắm. Tôi giấu tất cả mà. Anh đừng có làm đổ bể sự thật nha. Bái Văn là người con có hiếu, lại yêu tôi hết mực mà. Việc này khó xử lắm anh biết không?
Ôi giời. Thế...
Thật ra, mẹ của Bái Văn không thương tôi cũng là lỗi tại tôi mà.
Chị đừng có nói thế mà.
Nhưng mà anh hứa đi, anh không nói cho Bái Văn nghe chứ.
Thì tôi chỉ được quyền chấp nhận theo lời chị phải không?
Cảm ơn anh, Lập Đức. Ngay lúc ấy, có tiếng động ở cầu thang, hai người ngẩng đầu lên thì mẹ Bái Văn đã đứng ở đó từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông năm ấy Hàm Yên có thai. Khi biết tin, Bái Văn vui mừng khôn xiết, hơn 30 tuổi đầu chàng khao khát có được đứa con. Chàng hết sức cưng chiều vợ, không cho nàng làm việc gì hết. Niềm vui của vợ chồng Bái Văn bắt đầu chớm nở thì mẹ chàng cũng bắt đầu phá vỡ. Bà thường tỉ tê và nói bóng gió cho Bái Văn biết là giữa Lập Đức và Hàm Yên đã có những liên hệ không bình thường. Sự úp mở của bà khiến cho Bái Văn càng ngày càng thêm ngờ vực. Bởi vậy, từ đó về sau, thái độ của chàng đối với Hàm Yên bắt đầu lạnh nhạt. Hàm Yên thì đang ở trong giai đoạn thai nghén, khí hậu lại nóng bức, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, bực bội trong người. Thêm vào đó, mẹ của Bái Văn lại càng nghiêm khắc hơn, mắng chửi nàng bất cứ lúc nào vào trước mặt của ai. Bởi vậy, Hàm Yên không còn nhịn được đành kháng cự lại. Điều này đã làm cho bà tức giận đến cực điểm. Một buổi chiều, Bái Văn về nhà sớm hơn mọi lần vì mẹ chàng đã gọi điện thoại bảo về. Bái Văn đến phòng mẹ trước rồi mới về phòng mình. Đứng trước mặt Hàm Yên chàng giận dữ. Nàng đoán biết mọi việc xảy ra nên chờ đợi nhận lãnh sự của phạt của chàng.
Hà Miên à, em làm sao vậy? Tại sao em lỡ đối đãi tệ như vậy với mẹ của anh chứ? Mẹ vẫn tốt với em kia mà. Hà Miên à, em phải biết ơn mẹ anh chứ.
Hà Miên nhíu mày nhìn chàng không nói, nước mắt từ từ chảy.
Hà Miên à, em thay đổi quá nhiều đi. Em thay đổi tới nỗi anh không hiểu gì hết. Em có tâm sự gì buồn thì em nói cho anh nghe. Em bất mãn gia đình hay là sao? Hay là anh đối xử không tốt với em? Anh không chăm sóc chu đáo cho em? Hà Miên à, em cứ nói thật với anh đi. Nói thật với anh dù là một lời đi. Hà Miên à, nè, em lau nước mắt đi mà. Đi xin lỗi mẹ ngay, thôi lên đi.
Không, em anh. Anh đừng ép em. Anh đừng ép em.
Hà Miên à, anh phải ép em. Là vì anh không thể để người ta kinh anh là cái người, một con người vì vợ mà quên mất mẹ của mình. Nếu em là một người đàn bà tốt, một người vợ hiền thì em nên làm theo ý của anh đi. Nếu không có thì anh sẽ mang cái tội bất hiếu. Em có biết chưa? Em đi ngay. Em nghe chưa Hà Miên? Em phải đi. Em không có lựa chọn cái gì hết. Anh muốn em làm như vậy.
Anh nhất định muốn em làm như vậy.
Phải, em phải làm như vậy. Anh muốn là em phải làm như vậy. Đi ngay.
Thôi được. Nếu vậy thì em đi. Nhưng mà anh sẽ hối hận.
Hà Miên à, em muốn nói cái gì?
Hồng Tiên nhìn chồng lắc đầu không đáp. Đi nhanh về phía cửa mà không còn một chút máu. Nàng đi thẳng lên phòng mẹ Bái Văn, đẩy cửa vào. Nhìn vào nói một hơi như một học sinh trả bài. Thưa mẹ, con biết lỗi lầm của con, xin mẹ tha thứ cho. Con bất hạnh đã xuất thân từ giai cấp bần tiện, không biết quy lệ, nên đã xúc phạm đến mẹ, mong mẹ rộng lượng tha cho con. Nói xong không chờ bà trả lời, nàng quay đầu lại đi thẳng về phòng. Hằng Yên cảm thấy chóng mặt, đưa tay vịn cửa. Nhưng không được nên ngã xuống, nằm bất tỉnh trên tấm thảm trước cửa phòng.
Hà Miên à, Hà Miên, Hà Miên à, Hà Miên à, tỉnh dậy đi bà. Hà Miên à, Hà Miên, tỉnh dậy đi Hà Miên à. Hà Miên, em làm ơn tỉnh dậy cho ba đi bà. Hà Miên à.
Cả nhà kinh hoàng lập tức chạy xuống phòng khách gọi điện thoại mời bác sĩ đến. Bác sĩ chích thuốc và dặn Bái Văn.
Đừng có nên kích thích bà đó nè, nên để cho bà nghỉ, nếu không một cái thai khó giữ đó.
Một lúc lâu sau, Hà Miên tỉnh dậy. Đôi mắt lờ đờ mở ra trông thật mệt mỏi. Bái Văn âu yếm nhìn nàng.
Hà Miên à, Hà Miên, em đừng có giận anh nha Hà Miên à. Anh không có muốn như vậy đâu. Anh vẫn biết là cái cảnh mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau thì lúc nào cũng lưỡng cũng hết. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Một bên là tình, một bên là hiếu. Anh biết tính làm sao đây. Hà Miên à, tha thứ cho anh đi nha.
Hà Miên vẫn bất động. Sự im lặng khiến cho chàng còn đau hơn ngàn mũi kim đang chích vào tim.
Hà Miên à,
chàng cảm thấy Hà Miên đã xa cách chàng thật sự. Chàng ngồi đó sững sờ một lúc rồi đứng dậy ra ngoài không nói một lời. Bái Văn xuống lầu lập tức ra ngồi đọc báo nơi phòng khách vừa thấy chàng.
Này Bái Văn à, thế nào? Chị ấy bị chưa? Này Bái Văn à, tôi nghĩ là anh nên đối đãi tốt với chị ấy nhé. Anh thường không có ở nhà cho nên không biết những cái gì mà xảy ra hết. Thật sự ra thì bạn muốn nói cái gì? Tôi nói là mẹ anh cũng thích chị lắm.
Bái Văn nghĩ bụng.
Thì ra mày là cái thằng đứng ở giữa pha đám. Mày muốn đóng cái vai gì trong nhà này chứ?
Đặt ly trà xuống, Bái Văn gằn từng tiếng.
Tôi cũng nói với bạn một điều, là tôi xin bạn hãy lo giùm cái vườn trà. Làm ơn đừng có can thiệp vào chuyện riêng của gia đình tôi nữa, nghe chưa?
Lập Đức trợn mắt nhìn Bái Văn. Bái Văn bỏ mặc chàng đứng đó chậm rãi lên lầu. Lập Đức tức giận đứng nhìn theo Bái Văn cũng không nói một lời. Những ngày dông tố trong cuộc đời của Hàm Yên lại chính là lúc nàng khai hoa nở nhụy. Vì suốt thời gian thai nghén, nàng ốm yếu, bệnh hoạn, cho nên con của nàng quá nhỏ, mặt mày nhăn nheo như một ông già tí hon. Bái Văn tuy không chút tình cảm nào với Hàm Yên, song vẫn có phần vui mừng. Nỗi vui mừng của một kẻ bắt đầu được làm cha. Nhưng rồi niềm vui nhỏ nhen ấy cũng bị mẹ chàng phá vỡ, bởi vì bà cho rằng đứa cháu không giống cha nó tí nào. Và bà cảm thấy cái lực truyền giống của dòng họ Bá thật là mong manh. Bởi thế, Bái Văn thường nhìn con bé chân chân, để tìm nơi nó một điều gì bí mật. Con bé ấy tức là Đình Đình. Đình Đình quá yếu nên thường khóc la. Mỗi lần khóc như vậy, Bái Văn thường nói.
Khóc. Con à, con muốn khóc cho tới bao giờ thì con mới thôi được chứ.
Hàm Yên biết chồng mình không thương con, cho nên đêm đêm chờ lúc thanh vắng, nàng thường ôm con vào lòng than khóc một mình. Đình Đình, tội nghiệp con tôi. Con thật là vô phúc, là một kiếp người. Thế giới loài người đã ruồng bỏ mẹ con mình rồi, con biết không? Bái Văn thì như vậy, ngược lại Lực Đức rất mực thương Đình Đình. Chàng thường bồng bế nó và cầm chai sữa cho nó bú.
Này, này, này. Hey, tôi chưa từng biết Hải Nhi có cái dáng như thế này đấy nhé. Ngoan, ngoan, ngoan.
Tất cả điều này đều không tránh khỏi cặp mắt cú vọ của mẹ Bái Văn. Ngôi nhà này như mây đen đang phủ kín, bão tố sắp nổi lên.
Ngoan, ngoan, này, 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 này. Này bé Đình Đình ngoan, bé Đình không khóc nhé. Không sợ mưa, không sợ gió. Bé Đình Đình lớn lên làm nữ anh hùng. Thế nhé, ngoan, ngoan.
Khi Bái Văn trở về nhà, chàng nhìn thấy Hàm Yên đang đứng bên lập tức cầm chai sữa rắc cho nguội. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào cảnh một tiểu gia đình êm ấm đang diễn ra trước mặt Bái Văn. Chàng tức giận. Hàm Yên nhìn chàng âu yếm hỏi: Bái Văn này, mưa có lớn không hả anh?
Bộ em không thấy hay là sao?
Em nghe nói là nước sông dâng cao, anh qua cầu có sao không? Còn Lan nói là cầu Tùng Trúc sắp bị ngập nước phải không em?
Nó không ngập tới em thì thôi đi.
Ô hay, hôm nay anh làm sao vậy?
Không làm sao hết.
Lập Đức vẫn bế bế Đình, Hàm Yên đút lông vú vào miệng nó và tự phân bu. Ô anh ơi, hôm nay mưa bão làm cho bế Đình sợ lắm, và khóc hoài, Lập Đức bồng nó đi lại trong phòng, nó mới ngủ đó.
Theo anh thì anh nghĩ là Lập Đức với lại con bé Đình Đình là họ có duyên lắm đó nha. Thoáng trông qua thì cũng đủ biết rồi, Lập Đức và lại cũng hợp với con nít đó chứ.
Nói xong chàng bỏ mặc hai người ở lại, quay mặt bước lên lầu. Hàm Yên đi theo, nghe tiếng trên quảng đàn bước vào, chàng vẫn đứng tự nhiên và ra lệnh:
Đóng cửa lại.
Anh ơi, hôm nay anh sao vậy? Này, mưa lớn quá, chắc là hoa hồng hư hết hả em?
Có Lập Đức mà em lo cái gì?
Anh sao vậy Bái Văn?
Chẳng có gì hết, chỉ tiếc cho em thôi.
Anh tiếc cho em?
Phải, em làm vợ anh á, thật sự là một cái chuyện lầm lẫn hả Yên à. Lẽ ra thì em nên làm vợ của Lập Đức thì mới phải chứ.
Anh muốn nói gì Bái Văn?
Có lẽ là em đã hiểu anh muốn nói cái gì rồi. Anh muốn nói với em một điều á, là em muốn giữ được danh dự của anh đó, thì em làm ơn đừng có tỏ tình với Lập Đức trước mặt mấy con ở mấy con sen hay là ở nơi phòng khách, em nghe chưa
Bái Văn?
Ừ?
Chẳng lẽ anh cho là em với Lập Đức có gì sao? Chẳng lẽ cả anh cũng tin những lời đồn đãi hay sao?
Hà Minh à, lời đồn đãi, đừng có nói lời đồn đãi. Nói lời đồn thì vô lý lắm. Nếu không thì tại sao có lời đồn chứ? Anh có thể không tin lời người ta nói, nhưng mà chẳng lẽ là mắt của anh cũng đuôi mù hay là sao đây?
Cặp mắt của anh? Cặp mắt anh thấy gì?
Anh thấy rõ ràng là em và Lập Đức đang tỏ tình với nhau.
Bái Văn!
Hà Miên à, nói thật cho anh biết đi. Thật sự ra Đình Đình nó có phải là con của Lập Đức hay không chứ?
Bái Văn!
Nói đi, em nói mau lên đi. Nói đi. Hả?
Bái Văn!
Em nói đi, Đình Đình là con của Lập Đức phải hay không? Nói mau lên đi.
Anh tàn nhẫn lắm Bái Văn.
Anh thế nào?
Anh khốn nạn lắm Bái Văn.
Phải, tôi là thằng khốn nạn. Anh là thằng khốn nạn. Lời nói của em đó nha, là em nói đấy nghe chị. Một người chồng có vợ, vợ của mình đi theo trai, chỉ biết thì biết đã rồi. Chuyện này mọi người đều biết hết, duy có anh là thằng biết sau cùng. Anh là một thằng ngu.
Không được Bái Văn, đừng nghi ngờ em Bái Văn.
Nghe tôi nói nè, hôm nay cũng biết tôi chỉ là một thằng ngây thơ. Tôi tìm em, tôi tìm một cái người con gái có linh hồn cao thượng. Thì ra bây giờ sự thật ấy trả lời cho tôi tất cả. Cái sự khờ khạo của tôi,
đừng trả lời em.
Tôi đặt tất cả niềm tin, tất cả niềm tin của tôi đặt vào một cô gái làng chơi, có biết chưa?
Bái Văn,
Hà Minh à, em là một con người đê tiện. Em đã thất tin trước hôn lễ rồi, như vậy mà tôi vẫn yêu em, tôi lấy em.
Bái Văn,
bây giờ thì lại một lần nữa, một lần nữa anh lại thất tin sau hôn lễ đấy kìa.
Bái Văn,
Hà Minh,
anh đừng chà đạp em.
Em cũng biết
chúng mình không thể bị hiểu lầm rồi xa nhau đâu Bái Văn.
Tôi đã cứu em trong cái vũng bùn bất thắm của xã hội, tôi chắc em lên cái con đường đầy tương lai. Nào ngờ em à, cái thứ ngựa quen đường cũ tánh nào thật đấy, đã trốn chạy cuộc sống trong sạch. Hiện tại nếu mà tìm được cái quá khứ nhơ nhớp ấy, bây giờ thì tôi mới biết rõ cái bộ mặt mong ân bội nghĩa, được chim bẻ ná, được cá quên nôm. Em chỉ là một kẻ vô tri không linh hồn, không trái tim. Em đã nhẫn tâm tỉnh gạt tôi như vậy, Hà Miên à, em là một cái hèn mọn.
Bái Văn, em yêu anh, em thả chết chứ không mất anh được đâu Bái Văn. Em không thể mất anh đâu Bái Văn, em không có.
Em không có, em không bao giờ làm những chuyện tồi bại như vậy đâu. Em yêu anh Bái Văn.
Hàm Yên à, em nói là em yêu anh à? Được rồi, em nói là em yêu anh. Em không muốn xa anh, em lúc nào em cũng yêu anh. Em yêu anh hay là em yêu cái tài sản vườn trà của nhà họ Bá nè.
Bái Văn.
Chết à.
Thì la lên được một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, nàng xem đồng hồ tay, thì ra 11 giờ rồi. Như thế là nàng đã xỉu đi khá lâu. Trong nhà không còn nghe tiếng của một ai. Cuộc cãi cọ không biết là đi đến đâu rồi. Còn bé Đình, đứa con xấu số của nàng thì sao? Nàng ngồi bên mép giường khá lâu rồi đứng dậy đến phòng của bé Đình. Vào phòng nhìn con đang nằm ngủ trong chiếc môn. Nàng nhìn qua một lần cuối, cái nhìn chứa đựng một sự âu yếm và đau khổ vô bờ. Hàm Yên từ từ đi ra, xuống lầu vào phòng đọc sách, lấy chìa khóa mở hộp tủ, lấy ra quyển sổ nhỏ kín cả chữ. Đó là quyển nhật ký của nàng đã viết cách đây mấy tháng. Mỗi chữ, mỗi hàng, mỗi câu, mỗi trang đều được viết bằng máu và nước mắt của mình. Nàng ôm tập nhật ký về phòng, đóng cửa cẩn thận, lấy một châu báu mà Bái Văn đã tặng ra. Để quyển nhật ký vào đó khóa lại, rồi lấy ra một mảnh giấy viết thư.
Bái Văn, bây giờ thì chúng mình sắp sửa vĩnh viễn xa nhau. Những gì xảy ra hôm ấy là lời nói gián tiếp bắt em phải rời khỏi nơi này. Anh biết bao nhiêu ân ái, bấy nhiêu tình cảm cho nhau bây giờ đã hết. Lời nói cuối cùng của em trước khi rời khỏi nơi này, trước khi vĩnh viễn xa anh. Tôi oán hờn anh mỗi phút giây. Tôi run sợ viết bởi rồi đây. Nếu không im được thì tôi chết. Đêm hỡi làm sao tối thế này. Em cảm thấy buồn khi phải nói lên lời nói này. Nhưng tim của em không còn biết nói tiếng nào khác hơn cho hợp tình hợp cảnh anh ạ. Kể từ ngày về Hàm Yên Sơn Trang đến nay, em đã ghi tất cả những gì xảy ra trong nhật ký này. Anh nên nhớ rằng những dòng chữ ấy em đã dệt bằng máu và nước mắt của con tim em. Bởi vậy khi em đi rồi, nếu anh còn thương em thì xin anh hãy chăm sóc bé Đình, vì nó chính là con anh, là giọt máu thật sự của anh. Mong anh tin lời em nói, bởi vì hôm nay không còn như ngày nào em được kể bên anh khóc lóc, mà đã trở thành người thiên cổ. Anh nuôi bé Đình chu đáo, là em được vui cười nơi chín suối. Lời cuối cùng còn gì trao cho anh? Thôi thì em xin trao lại tình yêu chân thật và tất cả những gì mà anh đã ngờ vực, tất cả đều gói ghém trong quyển nhật ký này. Em xin gửi lại anh hộp châu báu mà anh đã tặng. Em không được cái diễm phúc để hưởng nó. Em mong anh trao lại cho một người đàn bà khác có diễm phúc hơn em. Bái Văn, em đi rồi. Kể từ nay về sau, nếu anh muốn tìm em, thì hãy đến cầu Tử Trúc, nhìn xuống dòng nước trong để thấy linh hồn của em. Linh hồn của em đã dơ bẩn quá nhiều. Em hy vọng dòng nước ấy có thể rửa sạch phần nào. Em vĩnh viễn xa anh, vĩnh viễn nằm sâu dưới dòng nước lạnh. Bái Văn, kiếp này đã lỡ, kiếp sau thế nào em không còn hẹn được. Nhưng em vẫn cầu mong cho anh được nhiều hạnh phúc. Hàm Yên Tuyệt Bút. Bái Văn,
cuộc đời của em sẽ làm mưa lệ cho anh.
Có bao giờ em nghĩ rằng em đã sống vì anh? Tất cả chỉ vì anh.
Ôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng xưa âm phố, trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay, phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Em ơi thu thiệt tha. Ôi người đi ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mồ hoen giữa âm xưa. Một vầng trăng vỡ đã vui không theo nhau, cuộc tình ta lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi, thôi đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu khôn nguôi. Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau qua bao lâu. Em ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em ơi.
Hãy cứu em Bái Văn, anh là người duy nhất có thể cứu em. Nếu không em sẽ bị sa trong vực buồn, bị đầy đọa trong 18 tầng địa ngục, em biết không? Bái Văn, không chờ anh sẽ tuyệt vọng, cho đến giờ này anh vẫn nhìn được. Anh thực sự không có nhiều với em. Anh lại dẫm lên bước chân của những kẻ tầm thường dùng bỏ em, xin nhận em. Sự cách biệt giữa hai ta đã thành hỗ hồng tự ra. Cái tên của em không còn liên hệ gì với anh nữa sao? Bái Văn, tôi hận anh. Bái Văn, tôi hận anh.
Một vầng trăng vỡ đã vui không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi, tôi đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu khôn. Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Em ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em ơi.
Bái Văn, em yêu anh, em chờ anh, em mong anh, em hận anh, Bái Văn.
Vui đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em.
Phương Tiêu Anh từ từ mở mắt, nàng thấy mình đang nằm trên giường. Nàng tự hỏi mình là ai và đang ở nơi nào. Nàng nhíu mày nhớ đến Bái Văn, Cao Lập Đức, Trương Hằng Yên và giật mình vùng ngồi dậy thì thấy Bái Văn đang ngồi ở chiếc ghế ở cuối giường. đôi mắt mở to về hướng nàng như đang nghe ngóng. Vừa nghe tiếng động, ông vội đứng dậy bước đến, hai tay quờ quạng rồi đặt lên mình nàng, nét mặt mừng rỡ.
Hà Minh,
ông đang gọi ai vậy?
Hà Minh, em đừng có làm như vậy mà, Hà Minh ạ, em đừng có trách anh nữa, em tha thứ cho anh đi. Mười năm nay anh đã chịu bao nhiêu là đau khổ rồi, em có biết không, Hà Minh ạ, anh thật là hết sức hối hận, nghĩ về em từng giờ, từng phút, từng giây. Hà Minh ạ, em cứ đứng vào trường hợp của anh đi, thì em sẽ thấy, thế là cái thời khắc đó nó dai dẳng, nó nặng nề tới mức độ nào. Anh chờ đợi em, anh chờ đợi một ngày em trở về mà. Hà Minh ạ.
Ông hét lên rồi tụt xuống giường, quỳ gối ở đó, nắm chặt tay nàng vội vã, giọng đầy sung sướng.
Em nghe em nói đi Hà Minh ạ, Thượng Đế còn thương con, còn cho nàng sự sống. Con xin Thượng Đế, xin là Thượng Đế hãy tha lỗi lầm cho con. Trời ơi, con mừng quá, con nổi ơn Ngài mà. Hà Minh,
không được, ông buông tay
không,
ra.
Không, anh không có để cho em chạy thoát một lần nữa. Hà Minh ạ,
không được, buông tay tôi ra.
Hà Minh, đừng có trách anh nữa mà. Hà Minh ạ, anh sẽ liều sống chết với em ngày hôm nay, nhất quyết là anh không có thả em ra nữa. Hà Minh ạ,
tôi mong ông thả tôi ra. Tôi không phải là Hàm Yên.
Không,
Hàm Yên 10 năm về trước đã chết ở dưới cầu Tùng Trúc rồi. Ông buông tôi ra nghe.
Không, em là Hàm Yên mà. Hà Minh là đây mà.
Ông lấy lý do gì có thể gọi tôi là Hàm Yên? Con người đàn bà hèn mạc, bần tiện, hỗn loạn và dâm đãng ấy, ông còn muốn tìm lại để làm gì?
Không, Hà Minh ạ, anh xin em đừng có nói nữa. Hà Minh ạ, phải, anh là một thằng ngốc, anh là một thằng cờ. Em chửi anh đi, mắng anh đi, nhưng mà em đừng có xa anh nữa. Hà Minh ạ, anh đã nhận thức được lỗi lầm của mình rồi. Anh muốn đem cuộc đời còn lại của anh ngày hôm nay để mà chuộc tội cùng với em. Hà Minh ạ, anh xin em là tha thứ cho anh đi mà. Hà Minh ạ, em hãy còn sống. Cái dòng sông đó nó không thể nào mà cướp được thân xác của em hết. Không thể nào mà giết chết linh hồn trong sạch, vô tội của em được.
Tôi nói một lần nữa.
Hà Minh.
Ông dừng lại. Cấm ông không được đụng đến tôi.
Hà Minh ạ.
Ông không có quyền đụng đến tôi, ông biết chưa?
Anh biết chứ. Anh biết là em còn hận anh lắm.
Đúng vậy.
Nhưng mà hận.
Tôi hận ông. 10 năm trôi qua, cái thời gian ấy không thể rửa sạch nỗi hận trong lòng tôi được. Tôi hận ông.
Bây giờ
tôi không phải là vợ của ông nữa. Tôi không phải là cô gái xám yếu ớt ngày nào để phải gánh chịu oan ức rồi tìm lối thoát bằng dòng nước ở cầu Tường Trúc. Tôi là Phương Tiêu Anh, là một
không.
Người đàn bà khác,
không.
Hoàn toàn khác.
Không,
ông
mà.
Biết không, ông Văn? Ông đi ra
Hà
ngay.
À.
Ông không có quyền đuổi đến tôi, ông biết chưa? Ông
đừng,
đi ra.
Đừng có đuổi anh đi mà, Hà Minh ạ. Hà Minh, em nói cho anh biết đi. Em nói bất cứ một điều gì cho anh biết, anh phải làm cái gì đi. Anh phải làm cái gì thì em mới có thể tha thứ cho anh được đây.
Tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu.
Không, Hà Minh ạ, anh vào nghe mà, em cho anh một thời gian cứ nghe. Hà Minh ạ,
ông không còn thời gian nào nữa cả. Ông đã muộn lắm rồi. Ông gọi là bắt đến đây để lật cái chân tướng của chúng ta. Thì bây giờ tôi không còn lý do nào lại
không
nữa.
Có.
Ông biết chưa?
Không có mà, không có. Đừng có đi Hà Minh. Hà Minh ạ, đừng có đi. Anh hứa danh dự với em là không bao giờ anh dám có một cái hành động nào vô lễ với em. Nếu như mà em chưa tha thứ cho anh xin là em đừng có bỏ anh mà đi, nghe em, nghe Hà Minh ạ.
Không được, khi ông đã biết rõ tôi là ai, thì tôi không thể nào tiếp tục đóng vai cô giáo trong nhà này được nữa.
Dĩ nhiên là em không còn là cô giáo trong cái nhà này nữa, mà em là bà chủ của căn nhà này mà, Hà Minh ạ.
Anh nói vậy mà không ngượng sao?
Mặc kệ cái người vợ của anh bây giờ đi, anh không cần biết tới cô ấy. Anh hứa với em, anh sẽ ly dị cô ấy ngay. Cô ấy muốn cái gì, anh giao hết, anh cho hết, kể cả xưởng trà ở Đài Bắc đi kìa. Anh không cần gì, anh không biết gì nữa. Hà Minh ạ, anh chỉ cần có em thôi. Anh sẽ ly dị với cô ấy. Anh vang em là em đừng có đi mà, Hà Minh ạ.
Ly dị hay không là chuyện của ông, tôi không cần biết. Còn tôi phải đi ngay.
Hà Minh ạ, không lẽ là em không còn thông cảm cho anh hay sao chứ?
Hết rồi.
Hà Minh, anh biết chứ. Anh biết mà, anh biết phần của mình. Phải, anh không được quyền cầu xin với em một điều gì nữa. Anh đã tìm được cái lý do nào khiến cho em từ chối anh. Điều thứ nhất là ngày trước anh đối xử tệ với em. Điều thứ hai là bây giờ em học cao. Anh tin chắc, anh biết chắc, cho dù là anh mù lòa, anh vẫn còn biết là em đẹp như thế nào.
Còn anh, như anh đã nói, anh chỉ là một cái thằng mù loà, phải không? Hà Miên à, Hà Miên.
Ông đừng có mù miệng nữa, tôi không muốn nghe.
Hà Miên, một người mù, một cái tàn phế vô dụng như anh còn cái quyền gì mà để đòi sống với em? Em nói không có sai, anh không còn tư cách gì, anh không có một tư cách gì để mà đụng tới em nữa, Hà Miên à. Cho nên là anh không có dám ép em, nhưng mà nếu như em không vì anh, em không còn yêu anh nữa, thì Hà Miên à, em hãy vì con, vì Đình Đình mà ở lại đi. Nó đã nương tựa nhiều vào em, nó sùng bái em, nó thần tượng em, anh đừng có bỏ đi Hà Miên à. Hãy vì cái đứa con xấu số của mình, nó đã chịu nhiều đau khổ rồi, mà ở lại với con đi em à.
Tôi cấm ông không được lấy Đình Đình để dồn tôi vào thiết kẹt. Cộng đồng có đê hèn lắm, ông biết không?
Không phải là như vậy, Hà Miên à, không phải như vậy. Anh không có dám dồn em vào trên tường bao giờ hết. Anh chỉ xin em là em nghĩ tới con của mình, thương hại tới cái sự yếu đuối của nó kìa.
Hai tiếng bé Đình là một lợi khí mà ông Văn hy vọng có thể đánh bại được nàng. Nàng có thể rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn quên Bái Văn, nhưng không thể nào quên Đình Đình được. Vì bé Đình mà nàng đã ở lại Đài Loan, vì bé Đình mà nàng đến chánh tâm dạy học, và cũng vì bé Đình mà nàng đã vào nhà họ Bá, để rồi cái chân tướng giả tạo ấy bị lột trần. Vì bé Đình, tất cả chỉ vì bé Đình mà thôi. Trí tưởng của nàng bây giờ đã bị đảo lộn hoàn toàn, chẳng khác nào cuộn tơ vò, không còn tìm ra mối. Nàng nhớ lại con nên hỏi, bé Đình đâu rồi?
Lập tức cái chắc bé Đình Đình đi dạo ở ngoài vườn rồi. Anh ấy muốn cho chúng mình được tự do để mà nói chuyện với nhau thôi. Mà này Hà Miên à, anh quên mất rồi, em chưa có dùng cơm tối, để anh gọi bà Châu nấu mì cho em ăn nha.
Tôi không đói, cũng không muốn ăn.
Hà Miên à, anh đã biểu bả làm sẵn cho em rồi, khi nào mà em muốn ăn thì có liền nha. Vả lại thì anh cũng chưa có ăn nữa.
Mặc kệ ông.
Hà Miên à, Hà Miên.
Hãy gọi tôi là Phương Tiêu Anh. Hà Miên đã chết rồi.
Vâng, em muốn như vậy thì anh chấp nhận, anh chịu hết mà. Phương Tiêu Anh, đừng. Tiêu Anh, cái tên Hà Miên, mình cho nó về quá khứ đi nha em, quá khứ hoàn toàn, bây giờ thì chỉ còn lại là Phương Tiêu Anh. Tiêu Anh à, bắt đầu từ giờ lúc này, là một cuộc sống mới, cuộc đời mới, mới, mới tất cả. Tiêu Anh, vâng,
đúng,
Tiêu Anh.
Bắt đầu một cuộc sống mới, cho nên tôi phải có một cái bắt đầu mới, là rời khỏi nơi này ngay tức khắc.
Không, không, đừng mà, Phương Tiêu Anh à. Anh biết rồi.
Thái Văn bắt đầu vào thẩm thức đi.
Phương Tiêu Anh
mà. Ông ta hy vọng cùng cơ hữu nàng ở lại được. Niềm hy vọng ấy làm ông sung sướng, chẳng khác nào ông đang chinh phục nàng 10 năm trở trước.
Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng thưa ông thôi. Trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Em ơi, thu thiệt tha. Ôi, người khi ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ quen giữa âm xưa. Một thằng chẳng vỡ đã thôi không theo nhau. Cuộc tình ta lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi, thôi đã không còn gì hơn rồi. Chỉ còn yêu hắt cơn sầu khôn nguôi. Con đường mình đi sao trông trai, bước vào đời nhau qua bao lâu. Em ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu em ơi. Hết rồi còn chi đâu em ơi.
có thể trở về sau 10 năm chìm sâu dưới dòng nước của cầu Tùng Trúc? Tại sao Bái Văn lại trở thành kẻ mù lòa sau một thời gian dài đăng đẳng? Liệu Hàm Yên có tha thứ cho Bái Văn hay lại ra đi biển biệt như 10 năm về trước? Thanh Toàn và Phương Thanh xin mời quý vị đón nghe tập 3 của nhạc truyện Phóng Vắng, được phóng tác từ truyện dài rất nổi tiếng Một Tháng Mùa Hè của nữ sĩ Quỳnh Giao, do Lưu Quốc Nghĩa dịch thuật, Phương Thanh biên soạn, với sự đóng góp đặc biệt của các tiếng hát Nhật Trường, Nhật Trương và Mỹ Lan, âm nhạc Thanh Toàn, hòa âm Trần Thiện Anh Trương và Hoàng Nghĩa, phòng thâu Anh Chính, đại diện phát hành Nhật Trường Production, điện thoại 714-898-5713, 714-898-5713.
Đại lộ với bao nhiêu thương đau, hết rồi, ôi đã không còn gì tốt rồi, chỉ còn yêu hắt cơn sầu. Con đường mình đi sau trong gai, bước vào đời nhau bao lâu nay, em ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em.
Toàn Phương Thanh xin chân thành cảm tạ quý khán giả khắp nơi đã thương mến, ủng hộ và khuyến khích để nhạc truyện Phóng Vắng được hình thành. Ước mong sẽ đem lại cho quý vị những giây phút giải trí thật thoải mái.
Vui đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em.